This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sáng nay nhìn ra thế giới thì thấy rằng là tình hình căng thẳng rất là nhiều. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ thì các bản tin liên quan đến anh sinh viên Otto Warmbier đã qua đời sau khi được phóng thích bởi chính quyền Cộng sản Bắc Hàn thì thấy rằng quá là buồn đi cô Thu Nga ơi.
Đúng như vậy, khi mà chúng tôi đi xa cũng có nhìn lên TV và cũng thấy cái bản tin này. Và hôm nay thì thấy cái hình của gương mặt của Tổng thống Donald Trump rất là giận dữ vì cái việc mà sinh viên mà được Bắc Hàn thả ra rồi bị hôn mê rồi bị chết. Đây là một cái cú sốc rất là lớn làm cho ông Donald Trump ông hết sức phẫn nộ. Và ông đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đình của nam sinh viên Otto Warmbier và khẳng định là cái chết của người này sẽ là một cái nguyên nhân chính trong cái chính sách của Mỹ đối với Bắc Hàn. Và sự việc không may của Otto Warmbier càng khiến cho chính phủ Mỹ quyết tâm ngăn chặn những cái thảm kịch mà tương tự tái diễn và Mỹ một lần nữa lên án hành động mà tàn bạo của Bắc Hàn. Trong khi bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đến với nạn nhân của nước này thì ông Tổng thống Trump đã ông tỏ lời như vậy. Dù sao thì ông Donald Trump cũng đã lên tiếng an ủi người thân của ông Warmbier. Và cái sự giận dữ của Tổng thống Donald Trump nhận được sự ủng hộ của nghị sĩ của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Và các nghị sĩ này mô tả sinh viên Otto Warmbier là nạn nhân của một vụ giết người và kêu gọi Mỹ cần phải hành động thật là quyết liệt. Và ông John McCain cũng tuyên bố là hãy để Mỹ nói ra sự thật này. Và ông John McCain cáo buộc Bắc Hàn là mối đe dọa đối với các nước láng giềng và gây bất ổn tại khu vực của Thái Bình Dương. Và hạ nghị sĩ của đảng Cộng Hòa là Steny Hoyer cũng đưa ra cái quan điểm tương tự. Tức là bây giờ cái anh sinh viên này, anh chết đi cho thấy là trong những cái nhà tù của Cộng sản, dù là Cộng sản nào cũng vậy, thì rất là tàn bạo. Nghĩa là đi vào nhà tù rồi khó mà đi ra lắm, phải không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong cái trường hợp của Otto Warmbier là một trong những cái sinh viên người gốc Mỹ đã bị thiệt hại, bị chết vừa rồi đó, thì một nhóm các bác sĩ ở Cincinnati người ta nói rằng là họ không có tìm thấy có dấu hiệu là bị chích thuốc độc hoặc là có dấu hiệu gì là bị đánh đập hết. Tuy nhiên thì cơ bộ óc hoàn toàn đã bị hư hại hết và các bác sĩ không có biết lý do tại sao lại bị hư hại. Tuy nhiên giống như là anh Khu Nguyên có nói đó thì một số các nhà quan sát họ nghĩ rằng là cái trường hợp cái chết của Warmbier sẽ gây lo ngại cho phía bên Bắc Triều Tiên, bởi vì họ nghĩ rằng là cái tình hình này đó thì cái vấn đề băng giao giữa Bắc Triều Tiên với lại các quốc gia bên ngoài có thể sẽ rất là tồi tệ. Mà người ta thấy điển hình là sáng sớm ngày hôm nay có hai chiếc máy bay B-1B của Hoa Kỳ cùng với lại cái chiến đấu cơ của Nam Hàn là F-15K đã tham dự một cái cuộc thao dượt ngay trong ngày hôm nay trên cái bầu trời của bán đảo Triều Tiên. Và người ta nghĩ rằng đây là cái sự kiện chứng tỏ cho thấy là Hoa Kỳ có quyết tâm là sẽ khuyến cáo về những cái đe dọa quân sự của phía Bắc Triều Tiên. Theo như là cái cuộc kế hoạch tập trận chung thì hai cái chiếc B-1B của Hoa Kỳ sẽ từ căn cứ Anderson ở đảo Guam bay tới Nam Hàn và sẽ tập trận chung với lại Nam Hàn ở cái bầu trời hôm nào trong ngày hôm nay. Về phía Hoa Kỳ thì họ thường đưa những cái loại ăn đặc cơ chiến lược như vậy như là một cái biện pháp để mà trấn an Nam Hàn cũng như là răn đe về phía Bắc Triều Tiên sau những cái vụ thử hỏa tiễn của miền Bắc. Và từ khi đắc cử vào hồi tháng 4 năm nay thì Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in. Ông này nhiều lần tuyên bố là muốn giảm sự căng thẳng ở trên Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên thì cố vấn đặc biệt của Tổng thống Nam Hàn là ông Moon Jung-in hiện nay đang ở Hoa Thịnh Đốn. Thì ông có kêu gọi là chính quyền của Tổng thống Donald Trump nên rút bớt vũ khí chiến lược tại Nam Hàn đi. Chẳng hạn như là hệ thống lá chắn đát cũng như là giảm thiểu những cái cuộc tập trận như ngày hôm nay. Về trường hợp nếu mà Bắc Triều Tiên chấp thuận là ngưng hẳn cái chương trình nguyên tử quân sự của họ cũng như là đừng có thử những cái loại hỏa tiễn nữa. Nhưng mà theo như là những cái điều mà người ta thấy thì phía Hoa Kỳ không có thay đổi chính sách. Về cái sự kiện mà người ta thấy vụ B-1B máy bay, đây là một trong những máy bay chiến lược rất là tối tân của Hoa Kỳ, tập trận chung với lại không quân của Nam Hàn vào ngày hôm nay, cho thấy là Hoa Kỳ quyết tâm sẽ duy trì những cái biện pháp hoặc là những cái phương tiện chiến lược để mà răn đe ngay tại phía Nam Hàn ra Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và thưa quý vị, thì Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon Jae-in trong một bản tin do tờ Reuters đưa đi cho biết, trong ngày hôm nay đã lên tiếng kêu gọi Bắc Hàn nhanh chóng thả những người Nam Hàn và những người Hoa Kỳ bị giam lại tại quốc gia này, và đồng thời lên án Bắc Hàn trong vụ trong cái chết của anh sinh viên Wombier của người Hoa Kỳ. Anh Wombier là một sinh viên 22 tuổi bị chính quyền Bắc Hàn giam giữ sau 17 tháng và đã chết tại bệnh viện Cincinnati trong ngày hôm qua, chỉ vài ngày sau khi anh được chính quyền Bắc Hàn thả ra khỏi Bắc Hàn. Và chính cha của anh Wombier, tức là ông này đã ngay lập tức lên tiếng ca ngợi và cảm ơn Tổng thống Trump, và đồng thời không quên chỉ trích chính quyền của cựu Tổng thống Obama. Người cha cho biết khi mà anh bị bắt thì gia đình đã được chính quyền trước tiên là khuyên nên kín tiếng để chính quyền làm việc tìm cách trả tự do cho người con. Và sau đó gia đình cũng đã nghe lời khuyên này, nhưng mà bây giờ thì người cha cho rằng đó là một sai lầm, bởi vì chính quyền Cộng sản Bắc Hàn không có đối xử công bằng với anh Otto. Trong tuần trước thì người cha đã đặt ra câu hỏi rằng là liệu chính quyền trước đó đã có thể làm nhiều hơn hay không, và nếu làm nhiều hơn thì bây giờ không dẫn đến cái chết của anh Wambia. Và ông này, ông người cha cho biết anh nam sinh viên 22 tuổi được thả ra sau khi một đặc phái viên về chính sách của Triều Tiên cho hay rằng là sức khỏe anh ngay ngày một xấu đi. Và sau đó thì theo chỉ đạo của Tổng thống Trump đã đề nghị Bắc Hàn thả công dân của Hoa Kỳ bởi vì sức khỏe đang ngày một kém dần. Anh này là sinh viên của trường đại học Virginia, bị bắt vào tháng 1 năm ngoái và bị kết án 15 năm khổ sai chỉ vì lấy trộm một bản tuyên truyền của chính quyền Cộng sản Bắc Hàn tại Bình Nhưỡng. Bắc Hàn đã thả anh Wambia vào ngày 13 tháng 6 trong tình trạng bị hôn mê, được cho là do bị ngộ độc thực phẩm. Các bác sĩ cho biết anh này bị tổn thương não nặng nề nhưng không tìm ra được nguyên nhân gây nên tổn thương đó. Và cũng như là cô Thu Nga và anh Quang Hưng cũng cho biết là thậm chí là các giới chức của Hoa Kỳ đều phản ứng mạnh mẽ về cái chết của anh này, và theo như Thượng nghị sĩ John McCain đã cho rằng là Bắc Hàn chính là hung thủ đã sát hại sinh viên Wambia. Và thưa quý vị, thì như sáng nay Khôi Nguyên có trình bày về phần tin liên quan đến chiến sự tại Syria, thì bên cạnh sự những cuộc giằng co giữa Hoa Kỳ và Nga, thì theo như một nguồn tin sáng nay được các lực lượng dân chủ Syria mà chúng ta quen gọi là SDF được Hoa Kỳ hậu thuẫn, họ cho biết rằng là trong chiến dịch giải phóng giành lại quyền kiểm soát Raqqa thì Hoa Kỳ đã cung cấp cho SDF nhiều loại xe tăng thiết giáp và các loại vũ khí như súng cối, hỏa tiễn, súng trường tự động, súng máy hạng nặng và một số thiết bị rà phá mìn. Và nguồn tin trên xác nhận số vũ khí này được chuyển bằng 90 xe tải qua khu vực miền Bắc Iraq, sau đó tập trung lại tại khu vực Rojava do người Kurd kiểm soát tại Syria và được giao cho các lực lượng đang chiến đấu tại thành phố Raqqa. Và SDF là lực lượng do Hoa Kỳ hậu thuẫn, chủ yếu gồm phe nổi dậy chống chính phủ Syria và những dân quân người Kurd. và Hoa Kỳ xem đây là một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến chống lại nhóm ISIS ở Raqqa. Hành động này diễn ra trong bối cảnh các chiến đấu cơ của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu gần đây đang liên tục không kích nhắm vào quân đội của chính phủ Syria nhằm bảo vệ lực lượng nổi dậy do Hoa Kỳ hậu thuẫn. Thì như chúng tôi cũng đã trình bày, trong hôm 18 tháng 6 vừa rồi, một máy bay của Hoa Kỳ đã bắn hạ một chiếc Su-22 của chính quyền Syria với cáo buộc máy bay này thực hiện ném bom lực lượng nổi dậy tại miền nam Raqqa. Mặc dù chính phủ Syria đã mạnh mẽ phản đối hành động của Hoa Kỳ bởi vì cho rằng chiếc máy bay Su-22 đang nhắm vào các mục tiêu là ISIS, Nga cũng đã có phản ứng quyết liệt. Tuy nhiên thì mọi chuyện bây giờ đang ngày một căng thẳng hơn. Và Hoa Kỳ thì cho biết rằng là việc bắn hạ máy bay Su-22 đến sau khi một loạt các hành động của những thành phần ủng hộ cho chính quyền Bashar al-Assad nhắm vào Hoa Kỳ. Điển hình như là một chiếc máy bay không người lái được cho là gọi là Sheikh-129 được làm bởi Iran đã thả bom vào những lực lượng, những người Syria được Hoa Kỳ ủng hộ và những cố vấn người Hoa Kỳ. Và mặc dù các giới chức Hoa Kỳ không cho biết ai đã chỉ đạo chiếc máy bay không người lái Sheikh-129 này tấn công vào lực lượng Syria do Hoa Kỳ ủng hộ, và ngay lập tức một chiếc F-15 của Hoa Kỳ đã bắn rơi chiếc máy bay không người lái đó và cho rằng chiếc máy bay này mang bom và nhắm vào mục tiêu là các lực lượng do Hoa Kỳ ủng hộ. Và bây giờ thì các bên tham chiến đều đã sẵn sàng và tình hình rất là căng thẳng, không biết đến lúc nào thì các bên sẽ quay qua đối đầu với nhau sau khi nhóm ISIS đã được xem như là gần như bị tiêu diệt hoàn toàn tại khu vực Raqqa rồi, anh Quang Hưng.
Về cái việc mà ISIS thì chúng ta thấy rằng càng ngày nó càng nhiều mà khó mà có thể mà ngăn chặn được. Rồi cái chuyện tình Syria này đã kéo dài không biết bao nhiêu năm rồi cũng vẫn chưa kết thúc. Nhưng mà nói về Nga thì Ngoại trưởng Mỹ đang chuẩn bị kế hoạch đàm phán với Nga. Và mà Washington có thể sẽ thuyết phục Moscow kiềm chế điều mà Hoa Kỳ cho là hành động gây hấn. Và nhấn mạnh rằng Washington sẽ đáp trả nếu mà Nga tiếp tục có những hành động như vậy. Và cái điểm thứ hai là phối hợp với Nga trong các vấn đề về mang cái tính cách lợi ích chiến lược đối với Hoa Kỳ, bao gồm vấn đề Syria và Bắc Hàn, cũng như là an ninh mạng. Đáng lưu ý là ông Tillerson đang mong muốn tìm kiếm một sự hợp tác tích cực hơn đối với Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng gọi là, mà chúng ta nghe là ISIS đó. Còn đối với Bắc Hàn thì Mỹ cần phải đảo ngược tăng trưởng thương mại giữa Nga và Bắc Hàn nhằm cô lập Bình Nhưỡng. Và điểm thứ ba của kế hoạch là nhấn mạnh tới cái tầm quan trọng của việc duy trì ổn định chiến lược với Nga. Và cũng giống như là thời kỳ trước đây của ông Tổng thống Obama thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc của Tòa Bạch Ốc coi như là có chịu trách nhiệm về cái vấn đề này. Còn hiện nay thì Bộ Ngoại giao coi như là tác giả chính của chiến lược Nga. Thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề Nga cũng là vấn đề nhức đầu của Hoa Kỳ, Quang Hưng.
Đúng như vậy, nước Nga đó thì họ cũng đã lên tiếng nói rằng đó là nếu mà Hoa Kỳ, máy bay của Hoa Kỳ và máy bay của đồng minh mà bay trên bầu trời của Syria thì họ có thể sẽ bắn rớt những cái chiếc máy bay đó. Bây giờ chúng trở lại về cái trường hợp mà ngày hôm qua chúng tôi cũng loan tin về việc anh Huỳnh Trương Ngọc Tân. Anh là một trong 7 thủy thủ đã bị thiệt mạng trên cái chiến hạm USS Fiji trong một cái tai nạn đụng tàu ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Thì người ta thấy khi mà cái chiếc khu trục hạm Fiji và một cái tàu vận tải hạng nặng mang cờ của Phi Luật Tân đụng nhau. Ngày hôm qua thì thống đốc Daniel Molloy, ông có loan báo là sẽ ra lệnh cho toàn tiểu bang Connecticut phải treo cờ rũ và sẽ có hiệu lực ngay tức thời, tức là ngày hôm qua, kéo dài cho tới khi nào mà lễ an táng hoặc là lễ tưởng niệm thủy thủ người Mỹ gốc Việt anh Huỳnh Trương Ngọc Tân đã được cử hành. Thưa quý vị, là anh Huỳnh Trương Ngọc Tân đến từ thành phố Watertown thuộc tiểu bang Connecticut. Anh là kỹ thuật viên cho cái chiến hạm USS Fiji. Thì theo như là lời của thống đốc của tiểu bang Connecticut này thì ông nói rằng là các quân nhân cũng là gia đình của họ đã hy sinh quá nhiều để mà phục vụ đất nước chúng ta. Thì hôm nay là một cái ngày đau thương và là một cái lời nhắc nhở bi thương về những cái gì mà các binh sĩ của chúng ta, nam cũng như nữ, đang làm để mà bảo vệ đất nước của chúng ta mỗi ngày. Anh Huỳnh Trương Ngọc Tân gia nhập Hải quân Hoa Kỳ năm 2014. Và theo như là gia đình của anh thì anh rất là yêu cái đời thủy thủ của anh. Một chi tiết mà làm cho người ta thương tâm hơn là bởi vì cái ngày thứ Bảy 18 tháng 6 là cái ngày mà thi thể của anh Ngọc Tân cũng như là đồng đội đã được tìm thấy trong khoang ngủ, lại rơi đúng vào ngày sinh nhật thứ 25 năm của anh. Và cái lệnh treo cờ rũ đã được áp dụng cho cả những quốc kỳ của Hoa Kỳ hoặc là cờ của tiểu bang Connecticut treo cờ rũ kể từ ngày hôm qua cho đến khi nào mà anh Tân được chôn cất, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đây là một bản tin rất đau lòng, không những cho quân đội Hoa Kỳ mà cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Và theo như anh, em gái của anh Ngọc Tân là cô Huỳnh Thị Lan, 23 tuổi, thì cho hay rằng là anh của cô gia nhập quân đội chỉ có mới 3 năm mà thôi, tức là vào năm 2014. Bởi vì giúp người mẹ phải một mình nuôi 4 đứa con, nên vì thế anh Huỳnh dọn từ Connecticut về Oklahoma sau khi nhập ngũ. Và điều đó cũng có thể khiến cho việc thông báo của Hải quân Hoa Kỳ không có được nhanh chóng. Và đây là một bản tin vô cùng đáng tiếc cho người thân cũng như cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại hải ngoại này. Và thưa quý vị, thì liên quan đến một số phần tin như chúng tôi trước đó cũng đã trình bày, thì theo sau những cái vụ mà đụng va chạm giữa Hoa Kỳ và Nga Xô tại chiến trường Syria đó, thì quân đội Hoa Kỳ cũng đã loan báo những cái điều chỉnh lại vị trí các máy bay chiến đấu ở Syria nhằm bảo đảm an toàn cho các phi công Hoa Kỳ trong nhiệm vụ thực hiện không kích nhóm ISIS. Tờ Reuters trích lời của phát ngôn nhân Bộ Chỉ huy Không quân Hoa Kỳ trong ngày hôm qua là Damien Pickard đã nói rằng là sau những lần va chạm gần đây với các lực lượng ủng hộ của Syria và người Nga, thì Hoa Kỳ phải áp dụng các biện pháp thận trọng và bố trí lại các máy bay chiến đấu ở Syria để có thể tiếp tục tấn công vào nhóm nhà nước Hồi giáo và bảo đảm an toàn cho các phi hành gia cũng như rằng là cho những người tham gia thực hiện chiến đấu. Thông báo được đưa ra sau khi máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ đã bắn rơi một máy bay của Syria như là chúng tôi đã trình bày trước đây. Và sáng nay thì thấy có một phần tin mà được tờ Reuters cho rằng là đã ghi rằng là độc quyền, theo như là tờ Reuters đăng lên cho thấy rằng là theo một người được phỏng vấn bởi cơ quan FBI, thì các nhân viên điều tra liên bang đang nhắm vào những đối tác của cựu cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của Tổng thống Trump, đó là tướng Michael Flynn. Đặc biệt nhắm đến ông Byron Kyan, là một đối tác, cựu đối tác kinh doanh của ông Michael Flynn. Các nhà điều tra cũng đang xem xét các khoản thanh toán từ các công ty nước ngoài đến với ông Flynn và công ty của ông, đại công ty Intel Flynn, hiện đang hoạt động, và xem là các nguồn thanh toán này có hợp pháp hay không, bao gồm các khoản thanh toán từ 3 công ty của Nga, 1 công ty của Hà Lan và 1 công ty được kiểm soát bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Mối quan tâm của FBI đến với ông Byron Kyan chưa được báo giới hoặc là chưa được các những nguồn thông tin trước đây đưa ra. Ông này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm hợp tác giữa công ty của tướng Michael Flynn và các công ty nước ngoài. Không rõ liệu là ông Kyan có phải là mục tiêu chính của cuộc điều tra hay không, nhưng mà các nhà điều tra đang xem xét về mối liên hệ giữa ông Flynn cũng như công ty của ông với các công ty nước ngoài, bởi vì họ cho rằng thông qua các giao dịch của mình thì các công ty nước ngoài đã chuyển một số tiền lớn vào túi của ông Flynn, và không biết số tiền này là do những về vấn đề thương vụ hay là những cái khoản lời sau khi ông Flynn có những giao dịch nào bí mật hay không. Và bây giờ thì đang nhắm đến ông Michael Flynn, mà nhắm đến ông Michael Flynn thì thấy rằng là Tổng thống Trump cũng sẽ bị nhắm đến đó cô Thu Nga.
Ông thì không có bao giờ mà không bị nhắm đến hết, cho nên là ông nói là cũng chuyện dễ thôi. Trong một vài phát biểu cách đây không lâu thì ông Donald Trump cho biết là ông hoàn toàn có thể vượt qua được những cái sự mà giả mạo của giới truyền thông. Và những cái bản tin mà các giới truyền thông đưa ra đó thì ủng hộ hay không ủng hộ gì ông Trump, thì người ta nói rằng có những cái bản tin mà nó không đúng sự thật. Và ông Trump này thì ông cũng rất tự tin khi ông nói rằng ông sẽ chuẩn bị cái khoảng là 100 triệu người theo dõi ở trên cái mạng xã hội. Thì không biết rằng là những cái việc mà cái tin của ông trên Twitter, trên cái mạng xã hội này như thế nào. Nhưng mà đó là một số chủ đề quen thuộc của Tổng thống Donald Trump. Bởi những con số cho thấy là cái lượng người mà theo dõi về cái tài khoản của ông này là khá lớn. Tuy nhiên liệu cái số người này có đến cái mốc mà 100 triệu người hay không? Theo CNN thì cái tài khoản Twitter của ông Donald Trump hiện có khoảng là 32.4 triệu người theo dõi. Và đây là một con số rất là lớn, bởi cái số người mà ông theo dõi ông á thì nó nhiều đến cái độ mà nó quá nhiều đi. Và danh sách này là chủ yếu của những người mà thân thiết trong gia đình, rồi phụ tá và một những người mà doanh nhân cũng như là bạn của ông Trump. Và với cái tài khoản mà Twitter @POTUS là coi như là chung cho các đời sống của các tổng thống Mỹ thì có khoảng là 18.5 triệu người theo dõi. Và những cái con số này theo dõi rất là nhiều. Không biết khi mà chúng ta có cái tài khoản Twitter thì có được theo dõi nhiều như ông Trump hay không, Quang Hưng?
Đương nhiên là không rồi. Ông Trump ông là khác. Trước hết đó là trước đây ông là tỷ phú, đã đẹp trai và có nhiều người để ý. Thế rồi sau khi ông trở thành tổng thống thì nhất là báo chí theo dõi rình rập hàng ngày. Vào buổi sáng sớm khi mà ông thức dậy, ông không ngủ đó, ông lại tweet và lại có những cái tin đồn hoặc là ông muốn thăm dò dư luận đó, thì ông cứ lên trên tweet mà thôi. Thưa quý vị, là tổ chức theo dõi nhân quyền, gọi là Human Rights Watch, là họ có đưa ra một cái bản phúc trình về Việt Nam, về vấn đề Việt Nam 65 trang. Họ công bố vào ngày hôm qua và có tường trình rõ 36 vụ đã từng xảy ra trong cái thời gian gần đây. Khi mà một số các nhà hoạt động về vấn đề nhân quyền đã bị côn đồ đánh đập ở Việt Nam. Thì nhìn từ những cái vụ tấn công như là cái vụ tấn công luật sư Nguyễn Văn Đài chẳng hạn, hoặc là những cái người bạn bè của ông, có thể cho thấy về cái xu hướng rất là lo ngại ở Việt Nam là các nhóm hành hung, các nhà hoạt động này dường như là đã nhận được cái sự chỉ thị hoặc là cho phép của những người có thẩm quyền, tức là về phía công an hoặc là những cái cán bộ Cộng sản Việt Nam. Và những cái nhà hoạt động hay là những cái blogger khác cũng bị tấn công, toàn là do những cái người mặc thường phục mà thôi, chứ không phải là những cái người mà họ dám mặc cái đồ của công an hay là của cảnh sát. Thì theo như là Human Rights Watch thì cái bản phúc trình cũng ghi nhận như thế này: thông tin về những cái thể loại tấn công này không có thể đầy đủ do bị hạn chế về những cái việc mà lấy tin tức cũng như là kiểm duyệt báo chí ở Việt Nam. Thì riêng trong năm 2016 thì có ít nhất là 21 nhà hoạt động về vấn đề nhân quyền đã bị kết án và ít nhất là 20 vụ hành hung đã xảy ra với hơn 50 nạn nhân. Và tổ chức này cũng ghi nhận là bất chấp những cái rủi ro lớn về vấn đề an toàn và tự do cá nhân của họ, cộng đồng blogger và những cái nhà hoạt động về vấn đề nhân quyền vẫn tiếp tục lớn mạnh ở Việt Nam. Anh Khương Nguyên.
Phải là tình trạng mới, nhưng mà nó biến chuyển từ việc là chính quyền đàn áp những nhà hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền sang là một cái hành động kín hơn, đó là công an mà giả danh côn đồ để hành hung. Thì chúng ta thấy rằng là chính quyền Cộng sản Việt Nam không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Và sáng ngày hôm nay khi mà nhắc đến Việt Nam đó thì Khôi Nguyên thấy có một số phần tin mà đọc qua thấy rất là buồn cười. Đó là việc là bây giờ người dân Việt Nam đó muốn xài các loại điện thoại di động thì phải đứng cho những cái chủ bán các loại SIM card để mà chụp hình. Thì không biết rằng là đây là cái biện pháp do ai suy nghĩ ra, nhưng mà làm sao để mà chụp hình hết những người sử dụng điện thoại di động? Bây giờ muốn sử dụng điện thoại là phải chụp hình, mà bây giờ làm sao ngăn chặn được tình trạng mà một người bây giờ sử dụng SIM xong rồi họ lại dục, rồi sau đó lại sử dụng qua sử dụng lại. Thì không biết cái ý tưởng điên rồ này do ai đưa ra và có ngăn chặn được tình trạng SIM rác hay không. Tuy nhiên bây giờ thì theo như một số người thì họ nói rằng là tôi rất là ngại chụp hình. Mà thậm chí mấy bác xe ôm hoặc là một số cụ ông, cụ bà bây giờ nói tôi muốn xài bây giờ cứ đi ra bắt tôi đứng chụp hình thì rất là kỳ cục. Mà kỳ cục hơn nữa đó, không phải những cái chuyện kỳ cục ở Việt Nam thì rất là nhiều. Giống như sáng nay có một phần tin thấy rằng là một ông chúng ta quen gọi là đại gia. Bây giờ đó, để ra mắt sách đó, thì không biết cô Thu Nga đã từng ra mắt sách thì cũng thấy rằng là chúng ta cũng đã tổ chức những cái buổi họp báo hay gì đó. Nhưng mà ông này không. Ông này sử dụng khinh khí cầu thả tiền từ trên trời xuống để ra mắt sách cho một cuốn sách gọi là Dám Làm Giàu. Nên là bây giờ chúng ta thấy rằng là ở Việt Nam những cái ý tưởng điên rồ thì được các nhà gọi rằng là các cao nhân, chúng ta bỏ trong ngoặc kép, cao nhân của Việt Nam nghĩ ra những cái ý tưởng vô cùng điên rồ đó cô.
Dạ,
Nga
không
ơi.
Có điên rồ chút nào đâu. Anh Khôi Nguyên đó là nhớ là suối anh Dương Phục với là chị Thu Nga khi mỗi lần ra mắt sách ta thảy tiền xuống.
Cái tiền này không biết là tiền giấy hay là tiền âm phủ đây, nhưng mà nói về những cái sự điên rồ, những cái sự gọi là ngu xuẩn ấy, thì không có nước nào mà qua khỏi nước Việt Nam đâu. Nếu mà có một cái thủ tướng mà không có biết chữ CMLV là viết tắt của chữ gì thì những chuyện lạ ở Việt Nam là chuyện dài không bao giờ hết. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị cũng như là quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Và cô Thu Nga cũng đừng đi đâu nữa nhé, nhớ đừng có làm một cái lỗ thủng nữa.
Chị lại ra mắt sắt, chị lại thảy tiền ở chỗ khác, đừng thảy tiền chỗ này, đừng có đổ tiền ở chỗ khác. Bye chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng.